Sau khi đã giải đáp cho anh chị em, bây giờ để đổi lại, tôi xin nêu lên một vài câu hỏi. Nếu như gia đình anh chị em không tốt lành hơn, thì ít ra có tốt lành như hai gia đình mà tôi vừa mô tả không? Gia đình anh chị em có được chúc lành và được tạo lập nhờ bí tích hôn phối hay không? Anh chị em có chấp nhận và sẵn lòng đón nhận tất cả những mầm sống Thiên Chúa muốn ký thác cho anh chị em hay không? Anh chị em hãy nhớ rằng, việc hủy diệt các mầm sống ấy là chống lại thánh luật của Thiên Chúa, Đấng đã truyền cho chúng ta qua giới răn thứ 5: chớ giết người. Ai giết người sẽ bị án xử. Anh chị em có cẩn thủ lời đoan hứa hôn ước mà anh chị em đã thề nguyện với nhau trước mặt Thiên Chúa hay không? Điều này luật Chúa cũng đòi buộc anh chị em phải giữ trọn khi truyền rằng: hãy sống thanh sạch. Luật này bao gồm trong hai giới răn thứ 6 và thứ 9. Như Chúa Giêsu giải thích: chớ ngoại tình. Ai nhìn phụ nữ mà thèm muốn thì trong lòng đã ngoại tình với người ấy rồi. Và Chúa còn phán: chớ bội lời thề, nhưng hãy giữ trọn lời thề với Thiên Chúa. Anh chị em có cẩn trọng cho con cái mình lãnh nhận bí tích sửa tội để trở nên người tín hữu, thanh tẩy linh hồn chúng khỏi vết nhơ nguyên tội và được thừa hưởng nước trời hay không? Điều này Chúa cũng truyền buộc chúng ta: các con hãy đi khắp thế gian loan báo tin mừng cho mọi thụ tạo. Ai tin và chịu phép sửa sẽ được cứu độ, còn ai không thì sẽ bị luận phạt. Quả thật, lệnh truyền của Chúa đặt ra cho các bậc phụ huynh một trách nhiệm rất can hệ. Những ai trì hoãn việc cho con cái lãnh nhận bí tích sửa tội là đưa đẩy chúng vào một con đường gặp nguy cơ, không tìm được hạnh phúc, một thảm trạng còn khốn nạn hơn cả việc mất hết mọi sản nghiệp của trần gian. Quả thật, không gì có thể sánh được với thiện ích cao trọng nhất là sự sống muôn đời. Ai dám bảo đảm rằng con cái của anh chị em sẽ sống qua được quãng thời gian anh chị em trì hoãn một điều can hệ như thế? Ai tin và chịu phép sửa sẽ được cứu độ. Đã hẳn một trẻ sơ sinh không thể thực hiện các hành vi đức tin, nhưng tặng ân hoặc nhân đức tin sẽ được thông ban vào linh hồn như một hiệu quả của bí tích thánh tẩy, sửa sạch và rũ bỏ mọi tì vết của nguyên tội, làm cho linh hồn đáng được hưởng hạnh phúc muôn đời. Tôi thiết tha van nại anh chị em đừng bất cẩn hoặc vì thiếu lòng tin mà phải mang trách nhiệm về việc một người con của anh chị em thiệt mất hạnh phúc vô cùng trên nước trời. Nếu như anh chị em làm chúng phải thiệt như thế, tôi hy vọng và khẩn khoản này xin Thiên Chúa đừng để một điều như vậy xảy ra, thì đó còn là một hình phạt muôn đời vạn kiếp cả với anh chị em nữa. Bây giờ tôi xin thay đổi đề tài. Anh chị em có cẩn thủ điều răn thứ 3 của luật Chúa đòi buộc phải giữ các Chúa Nhật và các ngày lễ buộc hay không? Anh chị em có kiêng các việc xác nặng nhọc và đi tham dự thánh lễ hay không? Anh chị em hãy nhớ lại lời Chúa phán trong Thánh Kinh: sáu ngày người ta sẽ làm việc, vào ngày thứ bảy tức là hưu lễ, đại hưu, ngày thánh dân cho Gia-vê Thiên Chúa. Chúng ta hãy lưu ý đến lời Chúa dùng ở đây: ngày thánh dân cho Chúa. Vì vậy, Chúa Nhật không phải là ngày để ương ái, càng không phải là ngày dành cho khoái lạc phàm tục, tính mê nết xấu hoặc tội lỗi. Các Chúa Nhật và các ngày lễ phải được tận dụng để đưa chúng ta đến gần Thiên Chúa hơn bằng việc tham dự phụng vụ thánh lễ và những việc đạo đức, đọc sách thiêng liêng nhằm bồi bổ tri thức về Thiên Chúa và luật Chúa để chu toàn trọn hảo và tham gia các môn giải trí lành mạnh giúp phục hồi sức lực thể lý và tinh thần. Chỉ như thế chúng ta mới có một lương tâm thanh thản và chắc chắn chu toàn luật Chúa. Anh chị em có chu đáo dưỡng dục con cái trong sự hiểu biết Thiên Chúa và thánh luật của Người hay không? Anh chị em hãy đinh ninh, đó là một trách vụ thánh thiêng và là một phần trong sứ mạng Thiên Chúa đã ủy thác cho những người làm cha mẹ, như Thánh Kinh đã nói với chúng ta. Mai ngày, khi con cái ngươi hỏi ngươi rằng, là gì thế, các sấm chỉ, luật điều và khoán quyết Gia Vê, Thiên Chúa của chúng ta đã truyền dạy, ngươi sẽ bảo con của các ngươi, Gia Vê Thiên Chúa đã truyền dạy chúng ta phải thi hành tất cả các luật điều này, và kính sợ Gia Vê Thiên Chúa của chúng ta, để chúng ta được phúc mọi đời, để người cho chúng ta được sống như ngày hôm nay. Thầy ký thánh của chúng ta là Chúa Giêsu Kitô đã không bao giờ tránh né việc giải đáp những nghi vấn được đặt ra cho người liên quan đến luật Chúa, ngay cả khi được đặt ra chỉ để gài bẫy người. Thưa thầy, giới răn nào lớn nhất trong luật lực? Chúa Giêsu nói với kẻ ấy: Ngươi phải yêu mến Thiên Chúa ngươi, hết lòng ngươi, hết linh hồn ngươi và hết trí khôn ngươi. Đó là giới răn lớn nhất, giới răn đệ nhất. Thứ đến cũng giống như điều ấy, ngươi phải yêu thương đồng loại ngươi như chính mình ngươi. Toàn thể lề luật và các tiên tri đều quy vào hai giới răn ấy. Sách đệ nhị luật không cho phép chúng ta hoài nghi. Các lời ta truyền cho ngươi hôm nay hãy ở nơi lòng ngươi. Ngươi sẽ lặp lại cho con cái ngươi, và ngươi sẽ ôn lại khi ngươi ngồi nhà và khi ngươi đi đường, khi ngươi nằm và khi ngươi dậy. Ngươi sẽ buộc làm dấu nơi tay ngươi. Các lời ấy hãy là khăn chít nơi trán ngươi. Ngươi sẽ viết vào thành cửa nhà ngươi và trên cửa của ngươi. Những người cha mẹ và con cái sẽ tìm được hạnh phúc ở đó. Phải khi chúng ta có được luôn tấm lòng như thế để kính sợ ta và giữ các lệnh truyền của ta mọi ngày, ngõ hầu phúc đến cho chúng và con cái chúng mãi mãi. Những lời ấy cho thấy Thiên Chúa thực sự đã ủy thác cho những người làm cha làm mẹ sứ mạng giáo dục con cái. Cha mẹ là những thầy dạy đầu tiên của con cái. Chính trong vòng tay cha và cung lòng mẹ mà những con trẻ trong độ tuổi hồn nhiên phải học biết thân thưa thánh danh Chúa, giơ đôi tay bé bỏng lên trời để nguyện cầu, để nhoẻn nụ cười thơ ngây dễ thương trước những bức ảnh của người cha và người mẹ trên trời của chúng. Cha mẹ phải là người hướng dẫn bước chân con cái trên đường ngay nẻo chính của lề luật Thiên Chúa, và rồi tùy phương tiện và hoàn cảnh gửi gắm chúng cho những người thầy có năng lực, để họ không lèo lái chúng lạc xa những con đường trước đó chúng đã được hướng dẫn. Suy cho cùng, kiến thức uyên bác nào được ích gì cho con cái nếu như chúng phải thiệt mất linh hồn bất tử? Mất linh hồn là mất tất cả, bởi vì cuộc sống dương gian sẽ chóng qua như một luồng chớp. Trái lại, cõi đời đời thì sẽ mãi mãi vĩnh tồn. Quả vậy, khoa học nhân loại với tất cả tri thức hàm chứa trong đó thực sự cũng rất tốt, nhất là khi được một người khôn ngoan tận dụng để tìm hiểu về quyền năng, sự khôn ngoan và lòng lành vô biên của Thiên Chúa, Đấng đã tạo ra vô vàn những điều kỳ diệu vì yêu thương và vì thiện ích của chúng ta. Tri thức ấy sẽ in đậm trong chúng ta một tâm tình khiêm nhường thẳm sâu khi chúng ta luận ra rằng, dù đã nỗ lực và nghiên cứu rất nhiều, những bộ óc thông tuệ tuyệt đỉnh vẫn không thấu đáo nổi lấy khi một trong mang vàng những điều kỳ diệu phát xuất từ bàn tay sáng tạo của Thiên Chúa toàn năng. Như vậy, mọi gia đình phải là mái trường đầu tiên cho các con trẻ. Đó là nơi chúng được học biết về Thiên Chúa và đến gần Người nhờ các bí tích và việc cầu nguyện. Đó là nơi các trẻ sẽ học biết cách dọn mình cho cuộc rước lễ lần đầu, không những vì được dạy cho biết những giới răn trong thánh luật của Thiên Chúa, mà còn nhờ đức tin sống động, đức cậy vững vàng và đức mến nồng nàn được ghi khắc trong tâm hồn chúng khi còn thơ ấu, và rồi lưu lại đó như ngọn đèn sáng hướng dẫn bước chân của chúng trong suốt cuộc đời. Như vậy, con cái của anh chị em sẽ được hạnh phúc, và bánh cát thiên thần sẽ là lương thực đem lại sức mạnh cho chúng. Đây là bánh từ trời, ai ăn bánh này sẽ được sống muôn đời. Hỡi anh chị em hành hương, khi đọc những hàng chữ này, có thể một số anh chị em thắc mắc không biết chúng có liên quan gì đến sứ điệp Fatima hoặc bầu không khí nơi hai gia đình mà anh chị em đã nêu câu hỏi cho tôi hay không. Tôi xin thưa với anh chị em rằng chúng có liên quan rất nhiều với nhau, bởi vì nói chung, sứ điệp Fatima là một lời mời gọi hãy tuân giữ luật Chúa. Tôi cho rằng hai gia đình ấy vì đã chu đáo tuân hành các giới luật, tuy cũng có những yếu đuối không sao tránh khỏi do bản tính con người, nên đã thu hút được ánh nhìn thương xót vô biên của Thiên Chúa. Ngợi khen Đức Giêsu Kitô Chúa chúng ta. Ave Maria. Thiên thần bản mệnh. Những lời mô tả trên đây về hai gia đình minh chứng họ là những gia đình Kitô hữu chân chính. Dù vậy, họ cũng không thể tạo được những tư tưởng thần bí hoặc bất kỳ một linh đạo siêu vời nào nơi tâm trí của con cái họ, hiển nhiên như trong các cuộc linh khải Fatima. Do đó, những gì đã xảy ra chỉ có thể phát nguyên từ Thiên Chúa. Sau khi đã giải đáp câu hỏi thứ nhất, giờ đây tôi sẽ cố gắng trả lời câu hỏi thứ hai cũng thường xuyên được nêu ra cho tôi. Thưa chị, xin cho chúng tôi biết đính xác điều gì đã xảy ra trong các cuộc hiện ra đầu tiên mà đến nay vẫn chưa được hay chỉ được đề cập đến một cách rất sơ sài. Thời điểm ấy có lẽ khoảng năm 1914 hoặc năm 1915, một thời gian ngắn sau khi tôi bắt đầu được chăm sóc đoàn vật của cha mẹ tôi. Bởi vì khi chúng tôi bỡ ngỡ trước cuộc hiện ra ngạc nhiên ấy, thì tôi đã khởi đầu cuộc đời một mục đồng hèn mọn cùng với các trẻ khác trong vùng. Hôm ấy, lúc đang ở trên những triều dốc của ngọn đồi có tên là Cabezo, chúng tôi nhìn thấy một cái gì giống như một bóng mây trắng hình người từ trên trời dần dần xà thấp và chậm chậm hạ xuống trước mặt chúng tôi, trên hàng cây mọc chắn ngang thung lũng dưới chân, dường như muốn thu hút sự chú ý và ánh nhìn của chúng tôi. Một số trẻ nữ có mặt tại đó đã kể lại cho cha mẹ những điều chúng đã nhìn thấy. Còn tôi khi được hỏi, tôi cũng chẳng nói gì hơn ngoài việc xác nhận những điều các trẻ nữ kia đã nói. Người ta đã đặt nhiều câu hỏi liên quan đến cuộc linh khải diễn ra nhiều lần tại các địa điểm khác nhau này. Câu trả lời hôm nay của tôi cũng vẫn như hồi đó. Tôi không biết cuộc hiện ra ấy là gì và mang ý nghĩa gì. Nhưng tự thâm tâm, tôi có một xác tín mà tôi không muốn giấu. Xác tín ấy cho tôi biết đó là thiên thần bản mệnh. Có lẽ khi hiện ra dưới hình ảnh ấy và không nói gì như vậy, thiên thần bản mệnh đã muốn sự hiện diện của Ngài được cảm nhận và qua đó chuẩn bị cho các linh hồn hoàn tất những chương trình của Thiên Chúa. Cho đến nay tôi vẫn không muốn bổ sung điều gì về các cuộc linh khải ấy ngoài những điều cần thiết tôi đã nói để giải đáp các thắc mắc được đặt ra cho tôi. Tuy nhiên, hôm nay, khi nói như vậy, tôi không có ý khẳng định là thiên thần bản mệnh đã thực sự hiện ra. Nhưng chỉ cốt cho anh chị em biết rằng, thiên thần bản mệnh thực sự hiện hữu, và các ngài đã được Thiên Chúa dựng nên để phụng sự, tôn thờ, chúc tụng và yêu mến người.